Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng thương chan chứa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin kính chào quý bác, các anh, các chị, các bạn thân mến. Bài hát vừa rồi do ca sĩ Trung Hậu, bài hát Lòng Chúa Xót Thương, có câu kết là câu gì? Làn điệu dân ca Nam Bộ dễ thương là vậy, mà không nhớ được câu nào. Câu cuối được không? Hơi câu nào cũng được. Đây phiên khúc cuối với đoạn kết hoàn hảo. Bão táp ba đảo vẫn một lòng xót thương. Cái tờ số 4 á, số 3. Vâng, nhưng thưa các bác, các anh, các chị, chúng ta đang trong bầu khí của Hậu, mặc dù chỉ mới ít ngày. Thưa Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 14, ngoại thường lần thứ 14, về gia đình. Và đây, bài số 6 của chúng ta có hơi hướng của chính cái tuần thứ nhất, mà lần tới chúng ta hiểu sẽ là tuần thứ 2, rồi thứ 3, rồi những việc kế tiếp. Chúng ta sẽ sống trong bầu khí chung của giáo hội Hoàn Vũ và giáo hội địa phương. Vì vậy, bài dẫn vào sau đây, kính mời các bác đọc lại để lấy bầu khí. Kéo dài trong suốt. Vâng, thưa quý bác, thời đại của chúng ta, các đấng càng ngày càng nói rõ nét, mà chúng ta cũng cảm thấy được thời đại của lòng Chúa xót thương, thời đại của tình yêu thương xót, thời đại của việc đón nhận tình yêu Chúa xót thương nhân loại và cố gắng bằng cuộc sống của mình làm rạng rỡ, làm sáng tỏ tình yêu xót thương mà mình đã được trải nghiệm, được kinh qua. Hãy bắt đầu với phần kế tiếp, tiến trình cải cách. Những câu
hay không, Đức Giáo Hoàng Phan Xích Cô có hạ phần tiến trình phải có cách thức của sự cải cách nghiêm túc trong ý thức rồi nào và trải nghiệm sâu sắc về tình yêu xót thương của Thiên Chúa. Thật vậy, ngay trong bài giảng sáng Chúa Nhật ngày khai mạc được hội đồng giám mục, Đấng Cao Hoàng Phanxicô đã kêu gọi bảo vệ hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một người nữ, và lên án những cố gắng làm suy giảm về tính chất của một hôn nhân đơn hôn, đính hôn, nuôi dạy con cái theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh. Ngài cho rằng người ta càng ngày càng thiếu nghiêm túc trong việc xây dựng một mối quan hệ yêu thương vững chắc và sinh hoa kết quả khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, tình yêu lâu dài, trung tín, tận tâm, ổn định và sinh hoa kết quả ngày càng bị đánh giá thấp, xem như là một di tích cổ kính thời xa xưa. Có vẻ như người ta cho rằng xã hội tiên tiến nhất chính là xã hội có sinh xuất thấp nhất và có tỷ lệ phá thai, ly dị, tự tử và ô nhiễm môi trường cao nhất.
Vâng, thưa các bác, người ta không ngờ, người ta cứ những tưởng là Đức Giáo Hoàng cấp tiến, thế rồi đổi mới nhanh như chớp. Nhưng chúng ta vừa nghe cái trích dẫn đó, ngay cái bài giảng khai mạc, làm cho chúng ta hiểu cái ơn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hiểu cái đường lối của giáo hội rất khôn ngoan. Và chúng ta cứ tiếp một chút nữa và xem nào. Đức Giáo Hoàng Phanxicô
kế hoạch của Thiên Chúa cho kỳ công sáng tạo yêu quý của Ngài là lấy công trình tạo dựng đó thành hoàn trong sự kết hiệp yêu thương giữa một người nam và một người nữ. Khi họ vui mừng trong cuộc hành trình được chia sẻ với nhau, sinh hoa kết quả trong món quà trao tặng cho nhau là chính mình. Đó cũng là kế hoạch Chúa Giê-xu trình bày trong linh mừng hôm nay. Từ lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.
Rất truyền thống, rất kinh điển, rất đúng, rất sát với tín lý về hôn nhân, rất thánh kinh. Nhưng đấy cũng chỉ là rảo qua cái tiến trình làm việc của các ngài, một vài đường nét dẫn vào. Xin mời các bác đi vô sâu hơn một chút với cái tựa không tự ý đổi thay theo thị hiếu chóng qua, theo Đức Giáo Hoàng.
Được mời gọi để thực hiện sứ mệnh của mình trong sự thật, giáo hội không tự ý đổi thay theo thị hiếu chóng qua hay theo những ý kiến ra vẻ thời thượng. Con người, các thiên các phi tô điếu rất cần được bảo vệ, hỏi cám dỗ tự quy hướng về mình như là trung tâm, cũng như cám dỗ biến tình yêu sinh hoa kết quả thành nói ích kỷ vô sinh, và biến sự kết hợp trung tín thành một hình thái kết hợp tạm thời. Trong khuyên khoán tại đầu tiên, Đức Giáo Hoàng nói thường hội đồng giám mục không phải là một tìm việc để đạt tới sự đồng thuận hoặc hòa hiệp chung. Người ta thương thuyết với nhau, kết thương với nhau hoặc thượng hộ nhau. Nhưng phương pháp duy nhất của thượng hội đồng giám mục là cởi mở đối với Chúa Thánh Thần, với lòng can đảm tâm đồ, với lòng khiêm tốn theo tinh thần phúc âm, và với lời cầu nguyện tín thác, để chính Chúa hướng dẫn chúng ta, soi sáng và đặt trước mắt chúng ta, không phải những ý kiến cá nhân, nhưng là niềm tin nơi Thiên Chúa, lòng trung thành với huân quyền giáo hội, thiện ích của giáo hội và phần rồi các linh hồn.
Vâng, thưa các bác, cái cụm từ với lời cầu nguyện tín thác, sao nó nhắc chúng ta đến cái gì nhỉ? Cái câu cửa miệng của các thành viên cộng đoàn lòng Chúa thương xót là câu gì nhỉ? Lại còn tín thác là cái gì? Tín thác là cái gì thưa các bác? Dạ phải, đúng rồi, là tin tưởng và phó thác. Tín là tin, tín là âm Hán Việt, tín là tin. Ai viết chữ Hoa, chữ tín được nào? Bác biết. Chữ Nhân cạnh Bộ Ngôn. Chữ Nhân cạnh Bộ Ngôn, người ta tin là bởi vì có người nói cho mình biết để mình có thể tin. Nhân, ngôn, nói. Thế rồi, cũng những cụm từ như thế này cũng cần chú ý vì lời dạy của Đức Giáo Hoàng. Với lòng khiêm tốn theo tinh thần phúc âm, và đặc biệt là cởi mở đối với Chúa Thánh Thần, với lòng can đảm tông đồ. Những yếu tố đó cần thiết. Những yếu tố đó trong bầu khí của các đấng, của các nghị phụ, cũng hãy là bầu khí của chúng ta, dù là cộng đoàn rất nhỏ bé so với giáo hội của Chúa tại Tổng Giáo phận Sài Gòn, với giáo hội của Chúa tại Việt Nam, với giáo hội của Chúa tại Á Châu, với giáo hội của Chúa trên khắp hoàn cầu. Nhưng chúng ta rất cần và thực sự là có. Chúng ta xin ơn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy mở lòng, cởi mở để ơn của Chúa tác động trong chính chúng ta. Và điều này hết sức quan trọng. Đừng nghĩ là chúng ta sẽ với khả năng của mình làm cái này, làm cái nọ cho bằng chính ơn của Chúa Thánh Thần tác động trong con người, mở lòng, mở trí của mỗi người chúng ta. Và vì vậy, trong ý thức đủ đầy về tình yêu xót thương, chúng ta lại đọc trong tuần thứ nhất này.
Want the Casper.
Thưa quý bác, những cước chú ở dưới này chúng ta nên đọc và đọc ở nhà. Những cước chú này làm cho những ý tưởng nói ở trên, trình bày ở trên rõ ràng và đầy đủ hơn. Những phần ở dưới này đọc rất hay, các bác nhớ đọc ở nhà. Ở đây chúng ta lướt qua số 7, nè, số 8, nè, số 6, nè, những số nhỏ nhỏ đó ở dưới, rất hay. Xin mời các bác đọc tiếp. Những mối quan tâm.
Cần thiết là giáo hội phải cung cấp những hỗ trợ tốt hơn cho các gia đình. thương vợ chồng và gia đình, để những người sống chứng tha chân thực của hồng ân gia đình. Đã tham dự tiên tùy theo nhóm đã có những trao đổi thẳng thắn, những đề xuất rất nhiệt tình. Được hội đồng cũng đã dành hai phiên hoàn toàn sáu phần để lắng nghe các vị phụ phát biểu ý kiến về phần hai của tài liệu làm việc có tiêu đề sự vấn đề ơn gọi gia đình với điểm nhấn về lòng thương xót đối với các gia đình bị thương tổn.
Thưa các bác có rất thường nghe hồng ân cứu độ đúng không ạ? Có không cơ? Có, đúng vậy, hồng ân cứu độ. Thế rồi chúng ta cũng thỉnh thoảng được nghe hồng ân linh, linh, linh mục. Các ngài ngày chịu chức, cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho ơn trọng đại này. Hồng ân được làm linh mục của Chúa vân vân. Thế rồi nghe quen quen và đặc biệt cũng thấy hay và đúng. Khi nếu đã gọi là hồng ân linh mục, cũng không ít người đã cảm thấy vui được gọi là hồng ân làm người tín hữu, làm người Kitô hữu, làm người giáo dân. Thực sự, phải cảm được cái đấy nữa cơ. Trời ơi Chúa dễ thương quá. Trời ơi Chúa ban cho con cái ơn được biết Chúa, cảm tạ Chúa. Chúa ban cho con ơn được làm người giáo dân. Và nói như vậy thì cũng là giáo dân của thời đại này khám phá ra. Mặc dù đã có từ lâu đời, có từ đời đời, thì bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Thì khám phá ra trong thời đại của chúng ta, Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương, quá hạnh phúc. Và đây các bác vừa lướt qua thấy hồng ân gia đình. Thưa các bác phần lớn ở đây đang sống đời gia đình. Hãy cảm ngay trong bậc sống của mình, mặc cho những thách đố, mặc cho những khó khăn, mặc cho những thử thách thực sự hàng ngày phải đương đầu của chúng ta, hãy tập cách cảm nếm hồng ân của Chúa. Cảm nếm hồng ân ấy, chủ yếu hồng ân mà theo đúng nghĩa là ơn cứu độ, để ơn vĩ đại nhất. Hồng là great, chứ không phải hồng là màu hồng đâu. Hồng ân, cái ơn trọng đại, ơn lớn, và ơn đây là ơn cứu độ. Thế rồi được áp dụng theo nghĩa khác là ơn được làm người tín hữu như đang nói. Thì cũng vậy, hồng ân gia đình, hãy cảm tạ Chúa. Chưa phải, ân sủng to lớn, ân sủng vĩ đại, ân sủng ấy được hiểu chỉ có một và từ ân sủng ấy. Mà chúng ta lãnh nhận những ơn trọng đại khác, những hồng ân khác, ơn cứu độ, salvation, hồng ân gia đình. Chúng ta nói qua và hãy để cho cảm thức, cho ý thức, cho nhận thức, cho chúng ta nếm, thưởng thức ơn trọng đại Chúa ban cho chúng ta đang sống đời sống gia đình. Hãy tạ ơn Chúa. Không thường xuyên cảm ơn Chúa về điều này, chúng ta thiếu sót, chúng ta có lỗi. Có lỗi với chính cái ơn Chúa ban, có lỗi với những người cùng với ta làm nên gia đình. Đó là bạn đời của ta, là chồng, là vợ, là con, cháu, chắt của chúng ta. Làm nên bầu khí gia đình huyết nhục đó mà chúng ta hãy cảm ơn, chúng ta hãy cảm tạ Chúa, cảm ơn nhau. Thế rồi chúng ta đi vào phần trọng tâm. Xin mời các bác ở bên tay phải chúng tôi vui lòng đọc số 1 ở trang 8. Trên tất cả,
biến lòng thương xót thành một lý tưởng của cuộc sống và là một tiêu chuẩn cho sự khả tín đức tin chúng ta. Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được xót thương. Mỗi phút chúng ta nên đặc biệt ao ước trong năm thánh này.
Vâng, Đấng đã biến lòng thương xót thành một lý tưởng của cuộc sống. Hay vậy. Rồi đặc biệt là một tiêu chuẩn cho sự khả tín của đức tin của chúng ta. Nghĩa là gì? Chúng ta tin Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn loài muôn vật. Chúng ta tin Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta tin Thiên Chúa là ba ngôi yêu thương vô cùng. Và chúng ta tin Thiên Chúa như chúng ta vẫn tuyên xưng trong kinh tin kính, thì mức độ khả tín, tức là biết chúng ta có đức tin vững mạnh hay không, như tuyên xưng hay không, thì tùy thuộc vào là tiêu chuẩn cho sự khả tín của đức tin của chúng ta khi chúng ta làm theo lời Chúa. Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót. Nếu chúng ta không sống cái ơn này, nếu chúng ta không diễn tả là chúng ta đang xót thương, hay là kể cả chúng ta không cảm được là chúng ta được thương xót, thì vẫn chưa khả tín. Khả tín là có thể tin. Credible. Có thể tin. Bằng không nói ngoài miệng không tin được, chưa tin được. Cho đến khi chúng ta có những hành động diễn tả lòng thương xót chúng ta đón nhận được, diễn tả lòng thương xót chúng ta bày tỏ ra cho những người xung quanh. Và đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tông chiếu Thiên Chúa dung nhan lòng Chúa xót thương này dạy chúng ta là mức độ khả tín. Xin mời các bác bên tay trái câu số 2.
Như chúng ta có thể thấy trong Thánh Kinh, lòng thương xót là một từ khóa chỉ ra hành động của Thiên Chúa đối với chúng ta.
Thế cũng có nghĩa là chúng ta có nói rằng là ở đây thì nói là Thánh Kinh trong toàn thể, thì lòng thương xót là từ khóa, là cái từ quan trọng, là mục lệ chỉ ra cho thấy hành động của Thiên Chúa đối với chúng ta. Có nghĩa là hành động nào của Thiên Chúa, dù là khi Chúa thực thi sự công bằng, thì Thiên Chúa ấy vẫn cho bất bình và rất mực khoan nhân. Nói theo Thánh Kinh tiếp tục. Hay là cách nào đó, hãy tập để cảm và hãy nhìn xuyên suốt trong toàn bộ lịch sử cứu độ để thấy rằng Thiên Chúa ấy, hành động của Ngài diễn tả lòng xót thương. Xin mời các bác bên tay phải số 3. Lòng
thương xót của Thiên Chúa là mối quan tâm từ ái của Ngài đối với mỗi người chúng ta.
Số 4.
Lòng thương xót là nền tảng chính của đời sống giáo hội.
Số 5.
Tất cả các hoạt động mục vụ của giáo hội phải được bao bọc trong sự nhân hậu thực cho các tín hữu. Không có gì trong lời rao giảng và chứng cứ của giáo hội đối với thế giới có thể thiếu vắng lòng thương xót.
Đấy, lại một lần nữa, không có gì trong lời rao giảng và chứng cứ của giáo hội đối với thế giới có thể thiếu vắng lòng thương xót. Cần đến như vậy. Hành động nào của Chúa trong Thánh Kinh cũng diễn tả lòng thương xót, thì ước gì mọi việc làm, dù ăn, dù uống, dù làm điều gì bất cứ, chúng ta cũng hãy làm với tình yêu xót thương. Tông chiếu dạy vậy. Chúng ta đang học hỏi, tìm hiểu về tông chiếu. Chúng ta cố gắng sống tinh thần mà tông chiếu hướng dẫn dạy chúng ta. Xin mời các bác số 6.
Giáo hội có một ước muốn bất tận để tỏ lòng thương xót.
Số 7.
Có lẽ ta lãng quên cách chứng tỏ và sống lòng thương xót.
Đấy, thời đại của chúng ta có khi quên. Cứ tưởng là phải đề cao lý trí. Cứ tưởng, và nhất là giới trẻ, hay là có dịp đi Mỹ về, giới trẻ thích lắm. Sòng phẳng, về Việt Nam chúng ta áp dụng vô chật lết văn hóa Á Đông của chúng ta cách riêng. Thế rồi cái từ sòng phẳng đâu có dẫn vào trong tình cảm mà có thể sống với nhau, gọi là sòng phẳng. Thế nào là sòng phẳng tình cảm? Nước mắt thì chảy, con cái có bao giờ sòng phẳng về tình cảm với bố mẹ được không? Đấy, các cháu trẻ, các bạn trẻ đi Mỹ về nói như là trên mây vậy. Đưa cái từ ngữ trong kinh tế đưa vào trong tình cảm, đâu sòng phẳng sao được. Bao giờ mà chúng ta trả ơn cho cha mẹ, bố mẹ ta đầy đủ được bao giờ? Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể từng ngày. Không bao giờ các bác ạ, không bao giờ. Mà chúng ta thì đang tuổi này là tuổi cha mẹ, tuổi ông bà. Nhưng cũng đừng quên chính chúng ta cũng có cha mẹ. Nếu các ngài khuất rồi nhớ cầu nguyện cho các ngài. Đừng quên, nhớ, phải sống tình yêu xót thương như chúng ta đã kinh qua, đã trải qua. Và đó là điều cần. Xin mời số 8.
Mặt khác, đáng buồn là chúng ta phải thừa nhận rằng việc thực hành lòng thương xót đang mờ nhạt dần trong nền văn hóa rộng lớn hơn.
Vâng, đấy, cái đấy là tiếp tục một cái ý tưởng mà chúng ta vừa đọc xong. Lạ lắm, cuộc sống càng văn minh người ta càng hời hợt. Cho nên các nghị phụ, cho nên Đức Giáo Hoàng, các Đức Giáo Hoàng liên tiếp mấy vị, đặc biệt là với Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Lô đệ nhị, rồi cả Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, và bây giờ Đức Giáo Hoàng Francisco, nhấn mạnh thời đại của chúng ta vì hay quên, vì lãng quên, vì nhân danh khoa học tiến bộ vượt bậc mà quên lòng Chúa xót thương, quên đối xử tình yêu thương xót đối với nhau, đối với anh chị em xung quanh. Số 9. Tuy nhiên,
không có chứng cứ của lòng thương xót, cuộc sống trở nên vô vị và cằn cỗi, như thể bị cô lập trong một sa mạc vô trụ.
Đây, sánh ví như thế mới hay. Là không có tình yêu nói chung, nhưng mà đặc biệt là tình yêu thương xót, tình yêu xót thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Và vì thế chúng ta là tín hữu, chúng ta là môn đệ, chúng ta diễn tả tiếp nối như những người được xót thương cho những người xung quanh, để không còn trơ trụi, để không còn khô cằn, để không còn như cô lập, như sa mạc. Xin mời số 10.
Đã đến lúc giáo hội phải tìm lại niềm vui loan báo lòng thương thương.
Ngài cảnh tỉnh tất cả giáo hội, đã đến lúc giáo hội phải tìm lại niềm vui loan báo lòng xót thương. Nhớ trước đó Ngài có cái văn kiện nào nói về niềm vui tin mừng, Evangelii Gaudium. Niềm vui tin mừng Ngài đã báo trước rồi, bây giờ Ngài nhắc lại trong tông chiếu dung nhan lòng Chúa xót thương. Phải là niềm vui giới thiệu tin mừng của Chúa, cảm thấy mình hân hoan, mặt méo mó mà đi loan báo tin mừng khó, không có ai muốn nghe. Nhưng khó lắm chứ, có lúc mình đang ê chề mà vẫn phải loan báo tin mừng chẳng hạn, phải vượt qua những cái đó. Loan báo tin mừng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Vì vậy không tránh khỏi có những khi lòng mình héo, nhưng vẫn trong héo ngoài tươi. Tươi là bởi vì cố gắng, vì tin mừng của Chúa, vì đang nỗ lực vượt qua cái gian nan, cái thách đố trong đời của mình, trong gia đình của mình, những thách đố ngoại tại, những thách đố nội tại nhiều lắm. Nhưng mà vấn đề then chốt vẫn là hãy vui, bởi vì đó là sứ vụ của người môn đệ. Và trong trường hợp này các bác hướng đến, hay các bác đang rèn luyện cho mình trong tư cách là tông đồ của lòng xót thương, lòng Chúa xót thương hiện diện ở đây mạnh mẽ, đông đảo. Các bác đang làm chứng và hãy cố gắng tiếp tục làm chứng cho niềm vui loan báo tin mừng của lòng Chúa xót thương. Số 11.
Lòng thương xót là lực thức tỉnh chúng ta đối với sự sống mới và truyền dẫn cho ta sự can đảm để nhìn về tương lai với niềm hy vọng.
Rất hy vọng, rất tin tưởng, rất can đảm nếu chúng ta diễn tả được lòng xót thương trong cuộc đời của chính mình. Số 12.
Trước hết, Giáo Thái Hoàng John Paul II đã làm rõ sự kiện là chúng ta đã quên chủ đề lòng thương xót. Môi trường văn hóa ngày nay có lẽ là hơn hẳn quá khứ. Não trạng của con người ngày nay xem ra muốn chống lại một Thiên Chúa của lòng thương xót. Và trong thực tế có xu hướng muốn loại ra khỏi cuộc sống và xóa bỏ khỏi trái tim con người chính ý tưởng về lòng xót thương.
Các bác có nhớ ngay trong thời đại của chúng ta đây, cái nạn gì mà diễn tả không có xót thương, hay là dùng cái từ tiếng Anh là no mercy. Vâng, vâng, vô cảm, indifferent. Nhưng mà cái phong trào nào, cái nhà nước nào, xin lỗi nói hơi mạnh lên chút rồi, có, báo chí vẫn đưa tin, ai? IS, cực đoan, ISIS, no mercy, mercy là lòng thương xót, bạo lực, cực đoan, xử tử, chặt đầu, ai đấy? Nói thế đó là cũng đã kinh hãi rồi. Thời đại này, Đức Giáo Hoàng đang nói trong cái mạch văn này đấy, có lẽ hơn hẳn quá khứ. Não trạng của con người ngày nay xem ra muốn chống lại một Thiên Chúa của lòng thương xót. Và trong thực tế, có xu hướng muốn loại ra khỏi cuộc sống và xóa bỏ khỏi trái tim con người chính ý tưởng về lòng xót thương. Thời đại này, người ta triệt hạ nhau, người ta loại trừ nhau, người ta khử nhau, và có khi và phần nhiều, ngoài thương trường, ngoài chiến trường thì mạnh được, yếu thua, đau đớn lắm à. Còn trong tình cảm, trong đối nhân xử thế thì sao mới là mạnh nào? Như thế nào mới là mạnh nào? Người ta bảo người khỏe là người nhấc được những món hàng nặng, chẳng hạn cử tạ nhấc lên 200 kg, khỏe không thưa các bác? Rất khỏe. Nhưng người ta nói sẽ hay hơn trong tình cảm, cái người nhấc lên thật mạnh mẽ hay, nhưng mà cái người khỏe thật sự, đặc biệt trong ứng xử đối nhân xử thế, là biết bỏ cái 200 kg đó xuống nhẹ nhàng mới thực sự là khỏe. Bỏ được không? Không, không. Đó mới là khỏe. Không phải là nhấc lên mạnh mẽ mà đã là khỏe, mà bỏ xuống một cách nhẹ nhàng mới thực sự là khỏe. Cũng tương tự như vậy, tôi Đức dạy từ lâu rồi. Làm việc khó không bằng chịu sự khó. Cố gắng chinh phục đỉnh Everest là làm việc khó, người ta làm được. Cố gắng chinh phục cái tính kiêu ngạo trong con người của mình, nhiều người không làm được, kể cả những người đạt được đỉnh Everest. Chịu sự khó, khó hơn làm việc khó. Học về lòng Chúa xót thương, bao la tình Chúa yêu con, bao la lòng Chúa xót thương, là việc khó, nhưng không khó bằng sống tình yêu xót thương ấy trong cuộc đời của chính mình đối với những người xung quanh. Xin các bác nghỉ giải lao một chút.